5 giờ thiền. Như vậy rõ ràng mình có buông cho mình ngủ. Thì nói như vậy để hiểu là mình phải tự chấn chỉnh sắp xếp để mọi cái thời gian trong ngày và trong những cái giờ công phu của mình không có uổng phí, không vì lý do, vì nhiều lý do khác đã đành, nhưng mà vì một cái lý do trước mắt là cái vô thường, nó biết đâu nó điểm danh chúng mình. À, trở lại cái bài của mình. Với những người mà tin nơi cái thần thông á, tức là còn tin nơi cái ngoại cảnh, nơi tha lực, nơi sức mạnh bên ngoài, chưa tin được tự tâm. Và nếu còn tin thần thông thì biết là tâm mình còn dao động. Khi mình hằng sống ở trong sự tỉnh giác của hiện tại thì đối với nhà thiền đó chính là thần thông. Nên những cái này khi nghe quý huynh đệ có thể tưởng đâu đó là nói lý để bác bỏ cái thần thông mà hiện những cái chuyện huyền bí. Nhưng mà nếu quý vị đã từng nếm cái vị khinh an của thiền định, gọi là thiền duyệt vi thực á, hoặc là pháp vị thiền vị, thì sẽ thấy, sẽ rõ được cái chỗ an vui của một tâm tỉnh thức. Nó thần thông không thể bị kịp. Trong cái sự khinh an của thiền định, tâm nó dừng lại, nó không có mong cầu điều gì nữa. Và chỉ có những ai trải nghiệm cái khinh an đó mới hiểu sống tỉnh giác trong từng khoảnh khắc chính là thần thông đáng kể. Không phải không dưng mà tự nhiên ông Bàng Long Uẩn ông nói là gánh nước bữa củi là thần thông. Quý vị đó, người ta lời buông ra rất nặng, họ không có nói chơi. Cho nên chúng ta hãy lấy ngay cái thứ trong tầm tay của mình là sống từng phút bằng cái sự tỉnh giác, không quay lui quá khứ, không hướng tới tương lai, mà cứ đều đặn như vậy mỗi khoảnh khắc. Đó là thần thông. Quý huynh đệ đủ lòng tin không? Ngày xưa, kể cả Đức Phật, Ngài cũng dùng đạo thông để giáo hóa. Một hôm, theo như trong kinh A Hàm, vua Ba Tư Nặc thưa với Phật là trong nước có một vùng, người dân rất thích thần thông màu nhiệm mà không thích nghe đạo lý. Vua thỉnh xin Phật dùng thần thông đến đó để giáo hóa. Phật trả lời là ta không dùng thần thông giáo hóa, chỉ dùng đạo thông mà thôi. Đó chính là Phật. À, có những cái khó khăn trên cái chặng đường hoằng hóa của Phật, hoặc là khi đi khất thực, vân vân, kể cả khi bị cái con voi sai nó tới tấn công, Phật cũng chỉ dùng tâm từ để đối lại. Ngài không có sử dụng thần thông. Còn đệ tử Ngài mà sử dụng thần thông thì sao, thưa đại chúng? Thì bị phạt. À, có cái vị Tân Đầu Lô, bây giờ khi mà mình đi về thường chiếu hay là vào trong các cái chùa xưa, mình sẽ thấy tượng của 18 vị A-la-hán. Thì Tân Đầu Lô là vị La-hán tọa lộc trong số 18 vị, là ngồi trên một cái con hươu. Là tại vì ngày xưa vốn ông là một vị đại thần danh tiếng của vua Ưu Điền. À, theo như cái cách kể thì là chuyện thật ở Ấn Độ. Thì một hôm, khi sau khi mà tu hành đắc quả La Hán rồi, thì Ngài hay cởi một cái con hươu. Cho nên có cái tên là La Hán ngồi trên lưng hươu, là tọa lộc đó. Và một hôm đi ngang lên một cái góc đường, thấy một vị trưởng giả treo một cái bát quý cao trên cao, thách mọi người lấy mà không ai lấy được. Thì Ngài mới dùng thần thông, Ngài bay lên và Ngài lấy cái bát xuống. Cái người ta vỗ tay reo quá chừng luôn. Thì lúc đó Phật nghe tiếng ồn ào ở ngoài và Phật hỏi, thì mới biết là Ngài Tân Đầu Lô đã dùng thần thông để lấy cái bát. Phật mới kêu vô và quở. Quở với cái lỗi là, không phải lỗi là có thần thông, mà lỗi là đã thi triển thần thông làm cho mọi người ngộ nhận mục đích của sự tu học. Và dạy tôn giả là phải vĩnh viễn lưu lại nhân gian để làm phước điền cho chúng sanh, làm bậc ứng cúng, Ứng cúng có nghĩa là cái người xứng đáng nhận của cúng dường. Cho nên trong các cái chùa mà tịnh độ, người ta có thờ đầu cái bàn trai đường, ngoài cái tượng Phật hay là gì ra, thì người ta có thờ cái bài vị của Ngài Tân Đầu Lô, gọi đó là vị chứng trai. Và Ngài Huyền Trang khi sang Ấn Độ tu học ở tại viện Nalanda thì đã nghe kể một câu chuyện là sau Phật Niết Bàn vài trăm năm, khi mà vua nước Ma Kiệt Đà làm lễ khánh thành ngôi chùa Đại Phật, thỉnh mấy ngàn hòa thượng đến cúng dường, thì khi mà bắt đầu thọ trai, bỗng có hai vị hòa thượng từ không trung bay xuống vào trong trai đường. Vua mới hỏi lai lịch, thì một người xưng là Tân Đầu Lô, một người xưng là Ca Nặc Ca. Thì Ca Nặc Ca là tên của La Hán Cử Bát, cũng là một trong 18 vị A-la-hán đó, là cái vị thường mang cái bát sắc ở bên mình. Thì vua mừng quá mới thỉnh vào. Thì nói như vậy để mình thấy Ngài Tân Đầu Lô không biết có lưu lại trần gian không, mà Ngài có xuất hiện như vậy. Cũng như ở bên Trung Quốc là thời Ngài Đạo An, là một nhân vật mà có thật, mà chúng ta lật kinh dịch ra mình thấy có tên của Ngài. Ngài là vị cao tăng phiên dịch kinh điển, và thường Ngài hay lo cái chỗ dịch nó bị sai sót, Ngài lo lắm. Cho nên Ngài mới khấn nguyện xin chư hiền thánh hiển lộ thần tích để chứng minh cái chỗ dịch của Ngài. Và sau đó thì Ngài mộng thấy một vị hòa thượng lông mày trắng tới nói là ta là Tân Đầu Lô ở Ấn Độ, lấy tư cách một vị đại A-la-hán, ta bảo chứng những kinh điển ông dịch đều rất chính xác. Như vậy để mình kể cái câu chuyện này cho vui thôi, nhưng mà để mình thấy là thần thông đối với đạo Phật nó chiếm một cái vị trí không có quan trọng lắm trong cái sự tu học. Và kể cả Phật ngày xưa Ngài cũng quở nếu mà thi triển không đúng chỗ. Sau Ngài Hoàng Bá đến Kinh Đô nhờ người bắt tham với Tổ Bá Trượng. Ngài hỏi Bá Trượng, từ trước Tông Thừa chỉ dạy thế nào? Bá Trượng lặng thinh, Ngài thưa, không thể dạy người sau dứt hẳn bất. Đây là kể một đoạn khi đến tham vấn với Tổ Bá Trượng. Thì cái câu hỏi mà thường những người thưa thỉnh về thiền hay hỏi là hoặc là đại ý Phật Pháp, hoặc là ý Tổ sư Tây Lai, tức là những cái ý chính trong nhà thiền. Ở đây Ngài hỏi từ trước Tông Thừa chỉ dạy thế nào? Tức là ở trong nhà thiền thì cái móng vuốt tâm môn á chỉ dạy như thế nào? Thì Ngài Bá Trượng lặng thinh. Lặng thinh như vậy là đã chỉ chưa? Nhưng mà Ngài thưa, không thể dạy người sau dứt hẳn mất. Như vậy có nghĩa là Ngài hiểu ý, nhưng mà nếu lặng thinh như vậy thì người sau không có thể hiểu được, mà không hiểu thì dứt hẳn mất. Thì Ngài Bá Trượng mới nói sẽ nói riêng với ông. Và Ngài Bá Trượng đứng dậy đi vào phương trượng, Ngài cũng đi theo sau thưa, con đến riêng một mình. Bá Trượng bảo, nếu vậy ông sẽ không cô phụ ta. Thì cái chuyện mà chỉ dạy chỗ chân thật thì không thể dùng lời, dùng ngôn ngữ để mà chỉ, cũng không thể dùng ý thức để mà nhận. Cho nên nói là sẽ nói riêng với ông, và Ngài nói là con đến riêng một mình. Ở cái chỗ này không có tình thức đi theo được,